khi mà mình thiền tâm từ ấy, thì thường khi tâm mình nó an lạc tĩnh lặng thì tâm từ nó mới khởi sanh như được, cái tình thương nó mới khởi sanh. Tâm từ tức là tâm vô sân, khi trong tâm mình không có cái sự sân hận, không có khó chịu bức bối thì sẽ có tâm từ. Muốn có tâm từ ấy là mình phải để cho tâm mình thanh thản nhẹ nhàng, có sự an lạc trong đó thì mình mới thiền tâm từ được. Do vậy là thiền tâm từ thường hai lúc mà, lúc buổi sáng sớm sau một thời thiền tốt, tâm mình an lạc thanh thản, và buổi tối sau một ngày hành thiền tốt đẹp thì tâm mình nó cũng thường an lạc thanh thản. Và những lúc như thế thì mình khi một cái tâm an lạc thanh thản không có phiền não như thế thì những trạng thái tâm thiện nó mới khởi sanh. Tâm từ là một tâm thiện. Do vậy là nếu mình làm thường xuyên như thế thì nó trở thành một thói quen, tâm từ rất là dễ khởi sanh. Khi mà con đại tâm từ đến cho người thân mình ấy, thì người nào con thân thương nhất, con thương yêu nhất thì thường tự động nó hiện lên thôi. Đối với một người phụ nữ thì thường là đứa con của mình. Đối với người chưa có gia đình thì có thể là cha mẹ, hoặc một người là rõ mà mình thấy dễ khởi lên tâm từ nhất. Không nhất thiết là cứ phải là người thân, bất cứ một người nào đó mà mình khi nghĩ đến người ta thì cái tâm từ, cái tình thương nó dễ khởi lên nhất, thì mình lấy người ta làm cái người đầu tiên mình hướng tâm đến. Bởi vì cái đầu tiên bao giờ cũng là khó nhất. Người nào mà dễ khởi lên cái tình thương cho mình ấy, thì là mình nên nghĩ đầu tiên. Khi mà tình thương nó lớn dần lên như vậy thì mình giải tâm từ đến những người khác thì nó mới có kết quả được. Thì những người nào mình thương nhiều thì tất nhiên là cái ấn tượng ở trong đầu mình nó nhiều, mình dễ khởi lên tâm từ hơn và mình thấy nó rõ ràng hơn. Còn đối với những người khác thì nó mờ nhạt hơn. Không giải tâm từ cho người chết, bởi vì giải tâm từ cho người chết thì thường cái tâm bi ai nó khởi lên. Không giải tâm từ trai gái yêu nhau, không giải tâm từ cho nhau, bởi vì tâm dính mắc khởi lên, nó không còn là tâm từ nữa. Không giải tâm từ ngay đến cho những người mình ghét, bởi vì tâm sân nó khởi lên. Bởi vì giải tâm từ đến cho những người mà dễ có tâm từ nhất, dễ khởi lên tình thương nhất. Khi mà cái tâm từ nó ngày càng mạnh như vậy, nó có cái đà rồi, thì đối với những người bình thường mình cũng có thể có tâm từ bi được, đối với những người mình ghét mình cũng có tình thương được. Thiền tâm từ hàng ngày một thời gian ấy sẽ có rất nhiều lợi ích, thành một thói quen. Đức Phật bảo là thiền tâm từ có những 11 lợi ích. Thiền tâm từ làm cho mình dễ ngủ, ngủ ngon, không có ác mộng, thức dậy cũng bình an. Thiền tâm từ làm cho mình được người khác yêu quý. Một người từ bi hiền lành nhất định sẽ được nhiều người yêu quý, sẽ được công việc thuận lợi, tất cả mọi việc đều rất đẹp, được chư thiên yêu quý. Những người có thiền tâm từ, những chư thiên, tức là những chúng sanh ở trên cõi cao hơn mình, họ yêu quý mình và họ phù hộ, họ bảo vệ cho mình. Và thiền tâm từ có một năng lực bảo hộ rất là mạnh. Người có tâm từ mạnh ấy, là sẽ tránh được rất nhiều tai họa, chẳng hạn như là rắn rết chẳng hạn. Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo là giải tâm từ cho các loài rắn. Ở trong rừng rất nhiều rắn, nhưng mà các vị tỳ kheo mà thực hành thiền tâm từ là không bao giờ bị rắn cắn, mà rắn cắn cũng không bao giờ chết. Bảo vệ mình khỏi những tai họa khác như là thuốc độc, như là đao kiếm gậy gộc, hoặc những cái tai nạn khác. Mình có tâm từ là tự khắc nó có một sự bảo hộ như vậy. Rồi khi mà một người hiền lành có nhiều tâm từ, khi chết tâm luôn luôn sáng suốt tỉnh giác, và thường tái sanh lên cõi chư thiên phạm thiên, họ tái sanh những cảnh giới tốt chứ không bao giờ tái sanh những cõi thấp kém cả. Nó có rất nhiều lợi ích như vậy. Như vậy là thiền tâm từ là một trong 4 thiền bảo hộ để hỗ trợ cho thiền minh sát, thiền vipassana. Thiền tâm niệm Phật, tâm từ, thiền chết, quán bất tịnh, 4 cái. Một người muốn hành thiền tốt thì phải có tâm từ mới hành thiền tốt được. Một người mà nhiều tâm sân hận quá không có cái tâm tự rất khó hành thiền. Cái tâm tự bi nó vừa là nguyên nhân, nó vừa là kết quả. Khi một người có trí tuệ giải thoát tự động, người ta có tự bi, tâm người ta hết phiền não là tự khắc là có tự bi. Tâm người nào càng phiền não nhiều thì càng ít tự bi, đấy là kết quả. Còn nhân là gì? Khi mà có tự bi thì các trạng thái tâm thiện khác nó dễ dàng khởi sanh hơn, chánh niệm dễ hơn, tâm mình nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thản hơn, do vậy mình hành thiền cũng tốt đẹp hơn. Tâm từ bi nó có rất nhiều lợi ích, nhưng mà tâm từ không phải tự nhiên mà nó khởi sanh lên, mình phải biết phát triển nó. Sau những thời tiền khi tâm mình bình tĩnh an lạc, mình khi tâm mình bình yên hạnh phúc là mình cũng mong muốn người thân của mình được bình yên và hạnh phúc. Do vậy mình phát triển cái tâm đó lên, phát triển cái tình thương đó lên. Khi phát triển nhiều, ngày nào cũng làm ấy, thì nó thành một cái thói quen, nó rất dễ khởi tâm tử. Mình nhìn một con người bình thường trên phố, một người nghèo khổ ăn xin, cái tâm tử nó cũng khởi lên. Mình nhìn một người bạn cái may mắn hơn mình, cái tình thương nó cũng khởi lên. Mình nhìn một con người bất hạnh, tình thương khởi lên. Rồi nhiều trường hợp, nhiều hoàn cảnh khác, có rất nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống mà ngày mình gặp, mình có thể khởi tâm từ lên. Nhưng mà đa phần con người không có tâm từ ấy, thì người ta nhìn cách rất là thở lạnh lùng, không cảm giác. Khi tâm từ nhiều thường xuyên thì bất cứ một người nào mình cũng có tâm từ. Và một người có tâm từ nó có sức hút rất mạnh. Một người có tâm từ gương mặt rất là trong sáng, hiền thiện và được rất nhiều người yêu quý. Tại sao mà người ra sinh ra có người sinh, có người xấu, có người đẹp, có người xấu? Do nhiều gái, một là do phước báo được kiếp trước, có bố thí, có giữ giới, có giới hạnh tốt, kiếp sau là sinh ra thành người xinh đẹp. Có tâm từ bi, kiếp sau trở thành người xinh đẹp, dễ đến. Cái người mà có nhiều tâm sân nhiều ấy, mặt mũi trông khó coi ấy. Ngay trong kiếp sống này mình cũng có thể thấy người nào mà hay nổi giận, hay nổi sân ấy, mặt mũi trông rất khó coi, trông đã biết là sân rồi, đúng không? Một người hiền lành từ bi nhìn mặt mũi cũng dễ coi hơn. Do vậy mình phải chủ động phát triển tâm từ nhé. Hàng ngày thực hành thiền tâm từ mới đầu rất khó, đối với một số người mới đầu thực hành thiền tâm từ rất khó, nhưng mà cứ kiên nhẫn một thời gian tự khắc là sẽ có tâm từ. Ngày hôm nay chưa có, ngày mai sẽ bắt đầu có, ngày kia sẽ bắt đầu có. Mới đầu có một chút chút, sau có rất nhiều. Mới đầu thì lúc nào mà hành thiền xong tâm tĩnh lặng an lạc mình có tâm từ, nhưng mà sau dần dần ấy là trong cuộc sống bất cứ lúc nào mình cũng có thể có tâm từ. Đúng không? Gieo một suy nghĩ ta sẽ gặt một hành động, gieo một hành động ta sẽ gặt được một thói quen, gieo một thói quen ta sẽ gặt được một nhân cách, gieo một nhân cách ta sẽ gặt được một số phận. Số phận do mình quyết định, không phải do ai quyết định cho mình cả. Đừng có trách trời trách đất, đừng có trách người này người kia là mình khổ đau, số phận mình hẳn hưu. Không phải. Số phận hay không là do chính mình, chính mình tự quyết định số phận của mình. Và mình quyết định số phận của mình như thế nào, mình tạo nên một cái nếp nhân cách của mình. Cái nếp nhân cách đó sẽ tạo quyết định số phận của mình thôi. Sao mình tạo được nhân cách? Mình gieo những hành động, những suy nghĩ, những thói quen của tâm mình. Những thói quen đó mình làm nhiều lần, nó tạo thành nhân cách. Một cái tâm từ thường xuyên mình vun trồng, mình nuôi dưỡng nó, nó trở thành một cái nhân cách từ bi. Một cái nhân cách từ bi sẽ làm cho tất cả mọi người quý mến mình, một cuộc sống thuận lợi hơn, và do đó quyết định một số phận của mình hoàn toàn khác. Còn nếu mình phản ứng với xã hội, với tất cả mọi người bằng với tâm sân không, tất nhiên cái cuộc sống mình nó sẽ đi theo một hướng khác. Do vậy mình làm chủ số phận của mình, không ai làm chủ cho mình cả, đúng không? Có những người nói tại sao kiếp này tôi ăn ở hiền lành mà sao tôi vẫn gặp nhiều khó khăn khổ sở như thế, tại sao số phận tôi hẩm hiu như thế. Tại vì mình không nhìn thấy được những kiếp trước, cái gì cũng có nhân có quả, chứ không có một cái gì mà ngẫu nhiên nó đến cả. Những cái gì mình đang gặt hái của ngày hôm nay là kết quả của ngày hôm qua. Trong kiếp sống này mình gặp nhiều bất hạnh, gặp nhiều khổ đau bởi với kiếp trước, cái nghiệp kiếp trước của mình nó để lại. Mình đâu có nhớ kiếp trước mình đã làm cái gì, mình không thể nào trách trời trách đất được, mà mình trách mình cũng không bao giờ thoát ra được. Mình nhìn thấy rõ cái nhân quả đó, mình biết rằng cái mình đang hưởng trong ngày hôm nay là cái của cũ, là cái mà mình để trong kho, mình tích lũy từ trước, bây giờ mình mang ra mình ăn thôi, mình ăn mãi sẽ nó sẽ hết. Rồi cái mình đang làm trong ngày hôm nay là mình để cho ngày mai. Nếu mình chỉ biết xài cái đồ cũ ấy, nhất định nó sẽ hết, và cái ngày mai mình sẽ chết đói. Do vậy là trong lúc mình chấp nhận những cái nghiệp cũ nó khởi sanh, mình vẫn làm tất cả mọi điều để có được nhiều tâm thiện, làm được nhiều phước báo để cho ngày mai mình không phải cái cảnh như thế nữa, và cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, đúng không? Muốn được như thế thì mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại, chứ không trốn tránh đâu. Một khi cái nghiệp cũ đã khởi sanh ra, mình không thể nào mà trốn tránh được, mình phải chấp nhận. Nếu mình không biết chấp nhận, mình không có cái con mắt nhìn của nghiệp báo như vậy, thì mình luôn luôn chống đối, mình luôn luôn trách trời trách đất, và luôn luôn dãy giụa để tìm ra thoát cách thoát ra khỏi cái số phận đó. Mà mình càng chống đối như vậy, tâm sân nó càng khởi sanh, tâm bất thiện càng khởi sanh, cái nết suy nghĩ của mình trở thành rất tiêu cực, và như vậy nó định hình một tính cách mới, quyết định một số phận mới còn tệ hơn cái số phận cũ của mình. Do vậy thái độ của mình đối với cuộc đời, cách suy nghĩ của mình đối với cuộc đời, nó quyết định rằng mình hạnh phúc hay đau khổ, quyết định số phận của mình tốt hay xấu. Không ai quyết định điều đó thay cho mình cả, đúng không? Không bao giờ tươi tắn. À, đúng thôi. Bởi vì cái động cơ có thể là tốt, nhưng mà cái cách thể hiện nó là tâm sân. Tâm sân luôn luôn làm cho khuôn mặt rất là khó coi. Dù bất cứ cách nào, một cái tâm sân khởi lên bao giờ cũng khó coi. Một người hiền lành ý, dù có động cơ tốt, nhưng họ không bao giờ thể hiện ra bằng cái tâm sân. Tâm sân là tâm sân, và tâm từ là tâm từ, hai cái hoàn toàn khác nhau. Khi mình hành thiền, mình không kìm nén bất cứ một loại tâm nào cả. Mà mình hành thiền không phải để kìm nén tâm mình, không phải để tạo ra một cái tâm nào khác, mà mình hành thiền để mà hiểu rõ tâm mình. Nên nhớ đấy, cái đó là cái quan trọng nhất. Mình hành thiền, mình tu tập là để hiểu rõ chính thân tâm mình, chứ không phải là để thay đổi mình. Ngay từ đầu ấy, cái cách suy nghĩ khác nhau là con đường tu tập đúng sai khác nhau ngay từ đầu. Mình hành thiền, mình tu tập để mà mình hiểu rõ mình. Khi mình hiểu rõ mình đến đâu ấy, mình sẽ biết cách làm cho mình hạnh phúc, biết cách làm cho mình thoát ra khỏi đau khổ, và đó chính là trí tuệ. Còn nếu mình hành thiền, mình chỉ tìm cách ép mình vào một cái khuôn nào đó do mình nghĩ ra hoặc do xã hội áp đặt lên, chắc chắn không bao giờ mình hiểu được mình, chắc chắn không bao giờ mình giải thoát. Có thể mình chặt tay, chặt chân mình để cho nhét vừa cái khuôn đó, nhưng mà mình vẫn thành một kẻ tàn phế thôi. Không bao giờ mình trở thành một con người trí tuệ được cả. Do vậy, muốn hết sân thì con phải hiểu sân, đúng không? Con hiểu sân bằng cách nào? Mỗi khi tâm sân khởi sanh, con dùng chánh niệm con quan sát nó. Con quan sát nó, bảo bắt đầu con hiểu ra rằng dần dần con quan sát nhiều lần, quan sát tâm sân nó chỉ là một cái trạng thái tâm, nó không phải là mình. Và nếu mình quan sát tâm sân mà mình cứ nghĩ đến người là mình sân, nghĩ đến câu chuyện là mình giận, là mình quan sát sai. Mình quan sát như thế thì mình càng sân càng giận. Nhưng mình quan sát chính cái trạng thái sân ở trong mình, à khi sân thì cái ngực mình nó rất là khó chịu, cái trạng thái nóng bức, sốt ruột, rồi là cái hơi thở của mình nó dồn dập, nó khó chịu. Mình quan sát chính cái trạng thái đó. Khi mình quan sát đúng như thế thì cái tâm mình nó không nghĩ đến cái người là mình sân hay câu chuyện là mình sân. À, và do vậy mình quan sát cái trạng thái sân lên xuống như vậy, quan sát nhiều lần, dần dần cái tâm nó sẽ có trí tuệ, nó hiểu ra được. Nó hiểu ra rằng sân là không đáng. Và nó hiểu ra được đến đâu là con sân nó bớt dần đến đâu. Đó là cái cách duy nhất để mình vượt qua con sân. Tất nhiên cũng có những cách cấp cứu khác. Ví dụ như là nếu một con sân nó quá mạnh, ảnh hưởng đến mình có thể bộc phát ra những hành động, lời nói nó gây hại cho mình và cho người ấy, thì mình phải tránh né. Mình tránh xa cái điều kiện hoàn cảnh hoặc cái con người làm mình sân đâu. Hoặc lúc sân nó mình nên ở một mình, đừng có nói ra những lời nào trong lúc sân, chẳng hạn như thế. Hoặc mình suy nghĩ đến cái tác hại của cái cơn sân nó mang lại cho mình. Khi mình làm những việc với cơn sân như thế thì tác hại như thế nào. Đấy, dùng nhiều cách suy nghĩ khác nhau để mình kiềm chế, mình điều trị với cơn sân đó. Nhưng mà cách giải quyết mà triệt để nhất, đúng đắn nhất vẫn là quan sát nó, quan sát cơn sân để hiểu mình. Trở lại với chuyện lúc nãy, thầy nói tại sao chúng ta phải hành thiền, tại sao chúng ta phải tu tập. Người ta nói tu là chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp. Bởi vì sao gọi tu là chuyển nghiệp? Mình phải hiểu rõ nghiệp là gì đã. Nghiệp tiếng Hán nghĩa là hành động. Hành động theo như giáo lý của nhà Phật thì là bất cứ một hành động nào mình gieo lên thì mình cũng phải gặt một cái quả tương ứng với nó. Đó là một cái định luật. Nên điều đó không phụ thuộc vào mình, không phải ai sáng chế ra cả, mà đó là định luật. Đối với bất cứ chúng sanh nào cũng vậy. Khi gieo một cái nghiệp ác thì cái quả gặt lại sẽ đau khổ. Khi gieo một cái nghiệp thiện, một cái việc thiện thì quả gặt lại sẽ an vui. Cái đó là quy luật. Có điều mình không nhìn thấy rõ cái cơ chế hoạt động của nó, nên mình nhiều người không bao giờ tin vào cái chuyện đó. Khi mình hiểu được cái quy luật của nghiệp mà mình nhìn cuộc đời bằng cái con mắt đó, đó là chánh kiến. Còn nếu không thì đó là tà kiến. Bất cứ một việc gì nó cũng mang lại cái quả nó. Khi kiếp trước mình làm những việc ác thì kiếp này mình sẽ phải chịu đau khổ bất hạnh. Kiếp trước mình làm việc thiện nhiều, kiếp này mình sẽ được an vui. Cái đó là do tính cách của mình nó quyết định. Trong cùng một nhà hai nhiều anh em với nhau, nhưng mà mỗi người một tính cách, mỗi người một số phận. Thậm chí hai anh em sinh đôi cũng vậy, hoàn toàn số phận khác nhau và hoàn toàn tính cách khác nhau. Có người sướng, có người khổ. Đó là vì sao? Đó là vì do mỗi người đều có một cái nghiệp từ cái trước quyết định. Cái nghiệp khác nhau, cái việc làm họ khác nhau, kiếp này là với cuộc sống họ khác nhau. Nếu kiếp trước họ làm thiện nhiều, họ biết tu tập nhiều, họ làm được nhiều việc phước, cái tâm rộng mở, bố thí, con người có đạo đức, thì kiếp này tất cả mọi sự nó an vui, giàu sang, sung sướng. Nếu kiếp trước họ làm việc bất thiện nhiều, kiếp này rất nhiều việc rủi ro nó đến, bệnh tật khó khăn rồi đủ mọi thứ. Bởi vì con người ta không nhớ được những kiếp trước mình đã làm gì, nên người ta chỉ trách chảy trách đất và đổ cho những người khác thôi. Đức Phật nói rằng ấy, một hòn đá ném xuống nước nhất định nó phải chìm. Một việc bất tiện đã làm nhất định nó sẽ tạo ra quả đau khổ. Bơ ném xuống nước nhất định nó nổi. một việc thiện mình làm nhất định quả sẽ là an vui. Thế nhưng mà đấy là cái nhân của quá khứ, nhưng mà cái nhân đó mình làm được bất thiện nó có trổ ra trong hiện tại hay không thì còn phụ thuộc vào cái hiện tại rất nhiều. Rồi chẳng hạn khi mình sinh ra mình không thông minh bằng người ta đó. Cái đó là cái nhân quá khứ bây giờ nó trổ ra rồi, mình không làm gì được cả, mình không thể nào bổ đầu mình ra nhét cái thông minh người khác vào đầu mình được. Nhưng mà mình có thể làm một việc như này, mình cần cù chịu khó học hỏi, và cuối cùng cái kết quả của mình có khi còn cao hơn những người mà thông minh mà lười biếng, đúng không? Cái đó là do cái nghiệp trong hiện tại của mình, đúng không? Nghiệp trong hiện tại của mình tốt thì cái quá khứ dù nó xấu đến đâu ấy, nó cũng không thể nào trổ xanh ra được, hoặc là nó trổ xanh ra quả nhẹ hơn. Và do vậy là cuộc sống của mình, cái số phận của mình nó chuyển theo một chiều hướng khác, cái đó là do mình quyết định. Thế nên gọi là tu là chuyển nghiệp là như thế. Tu là chuyển nghiệp tức là mình rèn luyện cái tâm của mình để cho phát triển cho các tâm thiện, và chính cái tâm thiện đó nó sẽ chuyển cuộc sống của mình trở thành một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù rằng hiện tại mình đang rất là bất hạnh, mình đang rất đau khổ, mình đang có đủ mọi thứ mà không bằng người ta, nhưng mà khi mình tu, cái tâm mình thay đổi, tất nhiên cả cuộc sống mình về sau sẽ thay đổi. Bởi vì sao? Một cây mầm cây á, một cái hạt giống ấy, mình gieo, một cái hạt nào rơi xuống đá thì nó sẽ không lên được. Hạt nào gieo xuống đất có nước nó sẽ lên được cây, đúng không? Thì cái những cái việc quá khứ mình làm cũng như cái hạt giống đó, thì đến lúc mà nó phải trổ thôi. Cái hạt giống mình đã gieo rồi, bây giờ mình không lượm lại được, bây giờ nó sẽ trổ lúc nào mình không biết. Giả sử bây giờ nó trổ ra đi, thì muốn nó trổ ra ấy thì nó phải có đất, có nước, đúng không? Thế nếu mà nó rơi ở đá nó không thể nào trổ ra được. Cũng như thế, nếu mà một việc bất thiện mình đã làm trong quá khứ nhưng mà bây giờ ấy nó trổ lên được là bởi vì bây giờ mình cũng bất thiện, đúng không? Bây giờ mình cũng bất thiện, cái tâm mình si mê nhiều, tham sân si nhiều, thì những nghiệp bất thiện nó sẽ trổ ra rất dễ, và nó trổ là trổ liên tục. Thế có những cái giai đoạn trong cuộc đời ấy, con người ta rất là si mê, và rất nhiều việc xấu, rất nhiều việc khó khăn nó xảy đến dồn dập cùng một lúc, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí đó. Nhưng mà khi mà mình có tâm thiện nhiều thì cái tâm thiện đó nó làm cho những nghiệp bất thiện nó không thể nào mà trổ xanh như được, hoặc nó trổ xanh rất là nhẹ, do vậy mình tránh được cái nghiệp đó. Lẽ ra nó rất là nặng với mình, nhưng bởi vì có tâm thiện nên mình tránh được cái đó. Và khi mình có nhiều tâm thiện ấy, thì những cái quả thiện nó lại trổ xanh, quả bất thiện nó không trổ nhưng mà quả thiện lại trổ. Giả sử đến lúc quả thiện nó trổ ra, lẽ ra mình được an vui đó, thế nhưng mà lúc đó tâm mình bất thiện quá, mình không được hưởng cái quả đó, mình lỡ mất cái cơ hội đó, đúng không? Do vậy đều do mình tự quyết định rất là nhiều. Mình chọn thiện hay bất thiện do mình, và cái đó quyết định toàn bộ số phận của mình về sau này.
Liệu khi nào dự cái kiếp này mình gieo nhân tốt, nhưng mà do cái nghiệp của cái kiếp mình quá nặng ấy, cho nên là nó không cái nhân duyên của cái này mình gieo nhân tốt, nhưng mà nó không thể gánh được cho cái nghiệp của cái kiếp, liệu có cái tình trạng?
Có nhiều chứ. Nếu mà cái nghiệp thiện của mình làm trong kiếp này nó quá mỏng so với những cái nghiệp ác mình đã làm, thì nó không đủ ngăn chặn nghiệp ác nó xảy ra, nó vẫn xảy ra.
Thế thì cái nghiệp, cái nhân mình gieo của kiếp này thì nó tức là để sang kiếp sau. Còn cái kiếp này nếu mà cái kiếp trước mình làm cái nghiệp quá nặng thì cái kiếp này mình vẫn phải chịu như thế.
Mình vẫn phải chịu. Mình vẫn phải chịu nhưng mà không phải hoàn toàn. Tức là mình có tâm thiện nhiều ấy, thì cái nghiệp kiếp trước cứ trổ ra nó sẽ trổ nhẹ hơn rất nhiều. Đó. Nó rất là đơn giản thôi. Bây giờ cũng có một người chửi mình ngoài đường, hả? Không có tu tập, với tâm mình bất thiện, mình chửi lại người ta, mình sẽ bị ăn đòn. Đó. Cái nghiệp nó trổ ngay lập tức, bởi vì cái tâm bất thiện nên mình bị ăn đòn, đúng không? Đấy, bây giờ mình có tu rồi, khi người ta chửi mình thì mình quan sát cái tâm mình, cái tâm mình nó không nóng giận lên, hoặc nóng giận mình cũng không chửi lại, cái tâm mình bình an thanh thản thì mình không bị ăn đòn, đúng không? Đấy là cái quả báo trổ ngay lập tức, cũng một việc đó thôi, cũng một cái con người đó chửi mình thôi, nhưng mà hai cái thái độ khác nhau, hai cái tâm khác nhau, nó quyết định mình sẽ lãnh quả đau khổ hay lãnh quả an vui ngay lập tức, đúng không? Đấy là một cái ví dụ rất nhỏ. Còn rất nhiều những cái việc khác mà cái quy luật của nghiệp nó hoạt động mình không thể nào thấy rõ được. Nhưng mà chắc chắn một cái điều rằng ấy, khi mà tâm thiện nhiều, những việc bất thiện, những nghiệp bất thiện nó sẽ không trở thành như thế.
Con thưa thầy là nếu như một người mà họ cứ tạo nghiệp ác ấy ạ, nhưng mà họ lại bảo là kiếp sau không phải là cái kiếp của họ ấy, họ không được chịu ấy, thì mình làm nào để giáo hóa cho họ?
Mình giáo hóa bản thân mình trước. Khi mình giáo hóa được bản thân mình thì mình sẽ biết rằng mình có thể giáo hóa được ai. Trước hết mình phải giáo hóa bản thân mình. Trước hết bản thân mình chưa hiểu được quy luật của nghiệp, làm sao mình đi vào thuyết phục của người ta. Mà hiểu không có nghĩa là hiểu trên kiến thức như thế này đâu. Mình phải hiểu bằng thực tế, mình phải có sự tu tập. Cái hiểu đó nó phải ăn sâu vào tận trong mình, có trí tuệ khởi sanh, thì lúc đó mình mới biết rằng mình có cách nào nói để mà mình sẽ thấy hiểu được. Không phải ai cũng hiểu, có những người có duyên thì ta mới hiểu được, rồi có những người tà kiến quá nặng tất nhiên không thể nào hiểu được. Thầy nói thêm, tại sao mình phải tu tập? Cái định nghĩa của tu tập là này này, tu tập không phải là cứ ăn chay niệm Phật tụng kinh gõ mõ cốc mới là tu. Tu tập không nghĩa rằng là cứ phải cạo đầu xuất gia, cạo đầu đắp y mới là tu, đúng? Cứ phải hàng ngày đến chùa tụng kinh mới là tu. Tu tập thực sự là gì? Tu tập thực sự là phát triển các tâm thiện, đó là tu tập. Phát triển các tâm thiện và do đó tạo các nghiệp thiện, các nghiệp thiện để sẽ xóa mờ nghiệp ác, và cái cuộc sống mình nó sẽ an vui. Có rất nhiều cái tâm thiện, tâm bố thí là tâm thiện, tâm ti bo bản sẻn là tâm bất thiện, đúng không? Mình phát triển tâm bố thí, mình không đi theo cái ti bo bản sẻn là mình đang tu. Tâm gì? Tâm từ bi là tâm thiện, tâm sân hận là tâm bất thiện. Mình phát triển tâm từ bi, mình không thực hành theo cái tâm bất thiện kia là mình đang tu tập. Gì nữa? Tâm trí tuệ là tâm đại thiện, tâm si mê, tâm vô minh là tâm đại bất thiện. Đấy, khi mình có trí tuệ là mình sẽ biết cái gì nên làm, mình sẽ biết thế nào là đau khổ, mình sẽ biết con đường ra khỏi đau khổ, đó là tâm đại thiện. Tâm si mê ấy, khi có tâm si mê mình không biết thế nào đúng sai, mình làm hoàn toàn là theo si mê, mình làm việc sai mà mình cứ nghĩ là mình làm được đúng, cái đó nó tạo mình đau khổ rất nhiều, đúng không? Gì nữa? Tâm chánh niệm là tâm thiện, chánh niệm là biết mình, đó là tâm thiện hàng đầu để dẫn đến các tâm thiện khác. Chỉ khi nào mình biết mình thì mình mới biết rằng mình đang hành động hay suy nghĩ theo chiều hướng thiện hay chiều hướng bất thiện. Nếu không biết mình ấy, mình không thể nào mà phát triển được các tâm thiện được cả. Nếu mà mình không biết bây giờ đang mình đang có tâm thiện hay tâm bất thiện thì làm sao mà mình phát triển được tâm thiện và hạn chế tâm bất thiện, đúng không? Do vậy cái tâm chánh niệm là cái tâm rất thiện, tâm thiện hàng đầu để dẫn đến các tâm thiện khác. Và đối nghịch với cả cái tâm chánh niệm là gì? Là cái tâm quên mình, là cái tâm dễ vui, lơ đãng, mất chánh niệm, đúng không? Gì nữa? Từ bi hỷ xả đều là những tâm thiện. Có rất nhiều các tâm thiện khác mà mình có thể là thấy trong cuộc sống hàng ngày và mình phát triển lên. Muốn được như thế thì mình phải có chánh niệm. Do vậy chánh niệm là cái hàng đầu để mà phát triển các tâm thiện. Bởi vì mình có biết mình thì mình mới biết phát triển các tâm thiện trong mình, và biết phát triển tâm thiện ở mình thì cuộc sống của mình nó mới trở thành một cái số phận khác, một con người khác. Làm thế nào để phát triển chánh niệm? Thì đại định nghĩa chánh niệm là biết mình, biết mình là chánh niệm, đúng không? Là mình phải tập, cái gì cũng cần phải tập ạ. Tập chánh niệm, tức là tập biết những cái gì ở bên trong thân và tâm mình. Mà muốn tập như thế thì phải chọn một cái gì đó nó dễ thấy nhất, nó gần gũi nhất, nó thường xuyên nhất, để mình tập quay về, mình tập cái thói quen biết mình đó. Cái gì gần gũi nhất?
Hơi thở.
À, hơi thở không mất tiền mua. Hơi thở luôn luôn theo mình, người bạn rất trung thành 24/24, không thở là chết. Hơi thở không cần phải cố sức. Nhiều khi mình quên đi nó vẫn thở, mình ngủ vẫn thở, lúc nào nó cũng có ở đó, mình đi đâu cũng đi theo. Đó. Do vậy hơi thở thường xuyên theo mình nhất, cái rõ nhất. Mà gì nữa, hơi thở liên quan rất nhiều đến tâm. Khi mình tâm mình giận sân, cái hơi thở mình rất là khó chịu, mình cảm tưởng nghẹt thở luôn, sân đến mức tức thở. Khi mình bình an, hơi thở nhẹ nhàng thanh thản. Khi mình tham, hơi thở khác. Khi mình ghen tị, hơi thở khác. Khi mình xáo động, hơi thở khác. Khi mình nghe nhạc, hơi thở khác. Khi mình hành thiền, hơi thở khác, đúng không? Do vậy hơi thở nó sẽ báo cho mình biết à, cái tâm mình nó đang như thế nào, đúng không? Cái tâm mình nó đang là bất thiện hay là thiện đây, nó đang sân hay là đang tham. Hơi thở là cái báo động cho mình biết à, cái tâm mình nó đang tốt hay xấu, tâm đang sân hay là tâm đang tham, hay là tâm đang bình an, hay tâm đang từ bi. Một cái nữa là hơi thở cũng liên quan đến cả thân nữa. Cái thân mình mệt mỏi hơi thở khác, cái thân mình khỏe mạnh hơi thở khác. Đó. Do vậy hơi thở nó như là một cái còi báo động cho mình, một cái chuông báo động cho mình, để cho biết, báo cho mình biết cái trạng thái tâm tâm hiện tại của mình đang là cái gì. Do vậy mà mình tập chánh niệm, mới đầu tiên mình nên tập biết hơi thở. Mình ngồi tĩnh lặng, mình có thể ngồi rất bình thường. Một cái tư thế mà hành thiền tốt nhất là cái tư thế làm sao mình cảm thấy thoải mái nhất mà ngồi được lâu nhất. Có người thì ngồi thẳng lưng như này cảm thấy thoải mái nhất này, ngồi được lâu này. Nhưng có người ngồi thẳng lưng như này lại thấy căng thẳng, không được. Họ phải ngồi bình thường như này cơ. Hoặc có người thì ngồi tựa lưng vào tường, hoặc là có người ngồi kiết già, hoặc có người ngồi bán già, hoặc là ngồi chẳng có già nào cả, ngồi chân trước, chân ngoài, chân trong, hoặc là ngồi cái kiểu nó khác. Do vậy cách ngồi thiền ấy là để phát triển các tâm thiện của mình, là để tu tập cái tâm, chứ không phải là để gò ép cái thân. Đôi khi mình gò ép cái thân, ngồi mình thấy bí bức khó chịu, mình thấy không thể nào vào thiền được, tâm nó chạy lung tung cả, thì lúc đó nó lại có tác dụng ngược, đúng không? Do vậy là mình cố gắng ngồi là sao cho thật thoải mái. Mình có thể thử chọn nhiều cách ngồi khác nhau. Mình có thể ngồi lên một cái tấm trọ cụ cao cao như thế này, hai chân mình có thể để chân trước, chân sau như thế này, thẳng lưng lên. Có thể ngồi như thế cũng rất thoải mái. Hoặc một lúc sau thì mình cảm thấy không thích nữa thì mình có thể trùng lưng xuống. Hoặc mình có thể ngồi ngay thẳng trên mặt đất này, hoặc mình có thể ngồi kiết già, thậm chí có những lúc ngồi bó gối cũng được. Chọn nhiều cái cách, mình thử nghiệm nhiều cái cách ngồi khác nhau để mình thấy à, cái cách ngồi nó thuận tiện nhất với mình, nó thoải mái nhất. Khi ngồi tĩnh lặng như vậy rồi thì mình quan sát hơi thở, đừng có gò ép hơi thở, đừng có cố hít sâu để thấy rõ hơi thở. Mình quan sát hơi thở chứ không phải mình cố thấy rõ hơi thở, nhớ nhé. Mình biết mình đang thở chứ không phải mình cố theo dõi từng hơi thở. Đúng, mở mắt cũng được. Mở mắt cũng tốt. Người thiền mở mắt nó cũng làm cho mình đỡ buồn ngủ, và nó tỉnh giác hơn. Biết hơi thở thường xuyên liên tục một cách tự nhiên. Tất nhiên mình chỉ biết một lúc, một phút sau là cái tâm nó nghĩ rồi. Nó nghĩ quên mất hơi thở. Có khi mình nghĩ dài 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 khoảng 15-20 phút mình mới nhớ ra. Ok, nhớ ra tức là mình quay lại biết hơi thở rồi. Không sao. Một lúc sau, một phút sau thì chạy đi chỗ khác. Nó lại nghĩ những chuyện, một chuyện rất quan trọng nào đó. À, mình bị nó lừa, mình quên mất hơi thở. À, khi mình nhớ ra, quay trở lại. Hết sức kiên nhẫn. À, mình cảm tưởng như thế này. Trong cái ngôi nhà này nó chỉ có một cái ghế duy nhất thôi. Thế mình đang ngồi ghế đó. Thế có một cái đứa nó đến nó nói chuyện mình. À, nói chuyện mình, nó đôi co mình. Xong mình bị cuốn theo nó, mình đứng dậy. Đấy là nó ngồi đang ngồi ghế. Mình mất ghế. À. Thì cũng như thế, khi mình ngồi mình quan sát hơi thở, tức là mình đang ngồi trên ghế đó. Một cái thằng nào nó đến, nó bảo, trời ơi, cái thằng hôm qua nó dễ ghét quá. Hôm qua nó nói mình như này kia, bực mình quá vậy chứ. Bắt đầu mình nghĩ đến chuyện cái thằng đó, mình đứng dậy khỏi ghế. À, mình mất ghế rồi. Một lúc sau mình mới nhớ ra, mình thấy ô thì chết rồi, ghế của mình bị một người khác chiếm mất rồi. À, mình quay trở lại, mình đẩy nó ra, mình ngồi lại. Một lúc sau lại một thằng khác qua đấy, nó bảo, mai nó phải làm sao mà học bài chứ không phải thi đến nơi rồi. Mình học cách nào hay là mình phải quay cóp cách nào. Bắt đầu lính tính một thôi một hồi. Đến lúc mình tỉnh ra là mình mất cái ghế từ lúc nào mình không biết rồi. Cái tâm mình nó lừa rất nhiều. Và cái đặc điểm của tâm ấy, nó cho mình thấy là bất cứ một suy nghĩ nào nó cũng cho là quan trọng. Việc gì nó cũng cho là quan trọng. Chính cái việc gì cũng cho là quan trọng. Chính vì thế nên chẳng có việc gì quan trọng. Thế nên mình phải tự nhắc mình, chẳng có việc gì quan trọng cả. Đúng không? Nó bảo mình việc này rất quan trọng, phải đứng dậy đi. Đứng dậy ngay đi. Thì mình bảo rằng ấy, chẳng có việc gì quan trọng cả. Đúng không? Mình bỏ hết tất cả mọi thứ, mình đến một nơi yên tĩnh như thế này, cắt hẳn với thế giới bên ngoài rồi. Tất cả mọi thứ để đấy, 3 ngày sau mình quay lại, gánh cái gánh nặng nó lên vai. Bây giờ mình đã buông rồi, mình tại sao mình còn cố gánh về đây nữa? Đúng không? Một cái anh chàng nó ở Hà Nội cách đây khoảng 60 cây. Mình đến đây mình bê anh chàng 60-70 cân đến tận đây. Nặng chết đi được. Do vậy, những lúc mà người thiền mình phải nhắc mình rằng chẳng có việc gì quan trọng cả. Và khi nó cố kỳ nèo với mình, nó cố thuyết phục mình rằng việc thật là quan trọng, thì mình nói rằng, à, thôi được, để tao ngồi tiền xong rồi tao sẽ tính. Mình cũng phải mặc cả lại với nó. Mình nói rằng, à, thôi bây giờ là lúc ngồi thiền. Công việc là công việc. À, việc nào là việc đấy. Nếu phải không nói chuyện. À, mình nói như thế một lúc sau nó nản, nó phải đi. À, nản nó đi, một lúc sau nó mang một bộ mặt nạ khác đến. Có thể là cô gái rất xinh đẹp. Đến. Đấy, bộ dạng một cô gái rất xinh đẹp. Mà mình nghĩ, à, ngày hôm qua mình gặp cô đó, thế này thế kia. Nó bắt đầu thôi chết rồi. Mình đi theo cô đó mới sợ. Mà thực ra dưới các mặt nạ khác nhau nhưng vẫn là một thôi. Mình thấy tất cả nó chỉ là suy nghĩ. Mình đừng cho rằng, à, cái suy nghĩ này là cần thiết, suy nghĩ này không cần thiết, cái này là tốt, cái kia là xấu. Trong lúc mình ngồi thiền, một suy nghĩ nào khởi lên mình chỉ biết rằng, à, có một suy nghĩ đang khởi lên. Và mình biết rằng đó chỉ là tâm, không phải là mình. Nó chỉ là một người khách đến để chiếm cái ghế của mình thôi. Và mình nói với thẳng với nó rằng không quan trọng, chẳng có việc gì quan trọng cả. Bây giờ không phải là lúc tiếp khách, không nhiệm vụ biến vào. Đúng không?
Nhiều khi con thỉnh thoảng gặp, nhiều khi con có thể suy nghĩ nó cuốn thì có khi tới đến 15 phút thầy ạ.
Đúng rồi.
Quay ra con lại bảo với em con ạ, chị ngồi thiền chị thấy theo con suy nghĩ đấy, chị này đỡ đau chân. Nó chết rồi thì chị không được rồi.
Ngồi thiền không phải là để cho đỡ đau chân. Đỡ đau chân thì mình đứng dậy mình đi đỡ đau chân ngay, đúng không? Suy nghĩ để cho đỡ đau chân. Mình bị lừa rất là nhiều. Mỗi lần mình nhận ra, à, mình tỉnh ra một tí, tỉnh ra một tí, mình chấp nhận mình sẽ bị lôi đi rất nhiều. Nhưng mà mình hết sức kiên nhẫn. Con người ta hơn nhau ở chỗ kiên nhẫn đó. Chứ ngồi thiền 100 người ngồi, 100 người đều suy nghĩ. Thầy đảm bảo một điều đó, người nào ngồi thiền ấy mà không có suy nghĩ ấy, chắc là đầu óc có vấn đề hoặc là trở lại với cả đời sống thực vật không? Do vậy là mình đừng có nghĩ rằng là mình hành thiền kém. Khi mình thấy các suy nghĩ, mình đừng nghĩ rằng là tôi hành thiền kém quá, đúng không? Mình biết rằng ấy, 10 người ngồi đây là 10 người đều đang suy nghĩ như mình cả,
nhiều hơn chị.
Mình đều có đồng bọn cả, đúng không? Là mình không sợ lẻ loi. Nhưng mà mình biết rằng à, suy nghĩ đến, ok, tôi không theo nó, để lúc khác. Nhắc mình như thế. Mà mỗi khách đến, ông ấy cố tình kéo mình để cho mình đứng dậy khỏi cái ghế. Mình không đứng dậy, nhưng mà mình tức với ông ấy, mình cãi nhau với ông ấy, mình cố gắng mình đuổi ông ra. Mà ông không ra, mình đứng dậy, mình đẩy ông ra khỏi cửa. Khi mình đứng dậy là mình mất cái ghế rồi, đúng không? Đó cũng là một cách khác để nó lừa mình. Đấy. Khi mà suy nghĩ đến nhiều quá, mình tức mình. Mình nói tại sao suy nghĩ nhiều thế, bực quá. Rồi mình còn nói rằng đấy, suy nghĩ như thế này là ngồi thiền không tốt, mình phải ngăn chặn suy nghĩ, mình phải đuổi nó đi. Khi đó mình đã bị nó lừa một lần nữa. Do vậy, lúc đó mình nhắc mình rằng chẳng có việc gì quan trọng cả, kể cả suy nghĩ. Suy nghĩ nó đến thường xuyên, nó là việc của tâm, mình không quan trọng, đừng để ý nó. Nhiệm vụ của mình là gì? Biết mình đang thở vào, biết mình đang thở ra. Chứ nhiệm vụ của mình không phải là ra đánh nhau với suy nghĩ hay là chạy theo suy nghĩ, đã không? Trong quá trình đấu tranh là đau khổ. Có dính mắc với đau khổ hay không? Đau khổ lúc nào cũng có. Đau khổ lúc nào cũng có. Giờ mình tu là mình để hiểu đau khổ, chứ không phải để đuổi đánh đau khổ, để chống lại đau khổ, để đấu tranh đau khổ. Có hiểu không? Mình tu để mình hiểu. Hiểu đau khổ, tự khắc mình sẽ giải thoát khỏi đau khổ. Tất cả mọi người trên đời đều chống lại đau khổ. Nhưng mà có ai chống lại được đâu. Đau khổ vẫn cứ đến, nó không phụ thuộc vào mình. Một người thân của mình mất đi, mình có chống lại được không? Không bao giờ. Nhưng mà đau khổ hay không là trong tâm mình. Mình hiểu được đau khổ và mình sẽ giải thoát khỏi đau khổ. Nếu mà cảnh bất hạnh nó dễ đến, mình không thể nào chống lại được. Cái nghiệp kiếp trước mình đã gieo, kiếp này mình phải trả. Nhưng mà mình tu không phải để mình chống lại nó. Mình tu để mình hiểu. Mình hiểu đau khổ, mà khi mình hiểu thật sự đau khổ là gì, mình sẽ thấy rằng tâm mình tạo ra đau khổ, chẳng ai tạo ra cả. Khi mình hiểu ra được điều đó, mình buông bỏ rất dễ dàng. Mình không cần phải mọc hai cái sừng người phát quang ra, mình mới gọi là đắc đạo, mình mới giải thoát khỏi đau khổ. Mình vẫn là một con người bình thường, mình vẫn sống cuộc sống bình thường, nhưng mà tâm mình không còn đau khổ nữa. Thế khi mình quan sát hơi thở như thế thì sẽ có lúc mình buồn ngủ. Đó không là một kẻ thù khác dụ mình ra khỏi cái ghế. Mình buồn ngủ thì mình làm thế nào? Đa phần mọi người không được ngủ, dương mắt lên. Đấy là một cách để chống lại. Đấy là một cách để mà đẩy đuổi cái buồn ngủ đi. Nó cũng giống như y như suy nghĩ thôi. Khi mình cố đứng dậy mình đẩy nó đi là mình sẽ bị nó đè thêm. Nếu mình cố chống lại cơn buồn ngủ là mình sẽ bị đè không hốc đầu lên được. Nên khi cơn buồn ngủ đến, đừng có chống lại, mình thư giãn ra. Mình cái thái độ của mình là đầu hàng vô điều kiện. Khi một cái thằng nào nó to khỏe nó đánh mình ấy, nó đánh mình không đánh lại nó, mà mình cứ càng chống lại nó đánh mình chết thôi. Nó có một cách mình thoát được từ gì? Mình giả chết. Khi mình giả chết ấy là nghĩ xong việc rồi nó bỏ đi. Đó là một cách để lừa. Thế khi mình cái cơn buồn ngủ nó vật vã, nó đè đầu gối cổ của mình ấy, mà mình chống lại không được, càng chống lại nó càng đánh mình, nó có mình giả chết đi, đầu hàng vô điều kiện thôi. Bây giờ hoàn toàn đầu hàng, thích ngủ thì ngủ, thích làm gì thì làm. Cái việc duy nhất của mình là mình chỉ biết thôi. Mình biết mình đang buồn ngủ, mình biết mình đang gật, rồi mình cũng cho phép mình gật, cho phép mình buồn ngủ, không sao cả. Nhưng mà mình vẫn có một sự hay biết nữa, mình biết cái trạng thái lờ đờ, mệt mỏi và buồn ngủ. Khi mình biết như thế là mình đang giả chết. Mình giả chết một lúc là bắt đầu buông tha mình, mình tỉnh lại dần. Đó. Buồn ngủ là chuyện rất bình thường. Khi tâm mình nó mệt mỏi, nó động loạn, nó suy nghĩ quá nhiều, rồi mất năng lượng và buồn ngủ. Đơn giản là như thế thôi. Và mình hãy quan sát cái cơn buồn ngủ đó cho đến khi nó qua đi. Nhưng mà cũng đừng có mà ngủ tràn lan theo nó. Đừng ngủ cái là nằm vật xuống ngủ ngay. Cũng không được. Thế đó là cái khéo của mình. Lăn tăn suy nghĩ, buồn ngủ, nghi ngờ. Nghi ngờ không biết là mình thực hành đúng hay sai, không biết là có đáng làm hay không. Không biết mình ngồi như này mất 3 ngày như này, mình ngồi dù mình ngồi theo dõi hơi thở, không biết là có tác dụng gì. Chính cái đó cũng làm cho mình không thể nào quan sát được hơi thở, lôi mình ra khỏi cái gì, đúng không? Đó là mấy cái chính, mấy cái chính mà nó hay cản trở mình. Thế trong giai đoạn đầu mình thực hành thiền ấy, thì mình một phải thư giãn. Mình biết tại sao mà mình tâm mình không an tĩnh, tại sao mình không theo dõi được hơi thở, là bởi vì có những cái trạng thái tâm nó khởi lên liên tục, có những suy nghĩ nó khởi lên liên tục, có những cái sự bức bối khó chịu trong người. Vì vậy nên thư giãn nó rất là quan trọng. Khi mình nằm thư giãn như vậy là tất cả những căng thẳng là mình giải tỏa hết. Mình giải tỏa hết. Khi mình thư giãn đến đâu, nhất là khuôn mặt, cơ thể mình, mình thư giãn đến đâu là những căng thẳng nó giải tỏa đến đó. Giải tỏa ấy. Thế nên khi mà mọi người thấy không, khi mà nằm xuống thư giãn mới đầu ấy, thì cái hơi thở rất là thô, nặng, mệt mỏi ghê gớm. Thư giãn được một lúc rồi thì mình thấy rất là bình an. Thậm chí lúc đó cũng không thấy nóng nữa. Lúc trước thì mồ hôi ra túa ra, nhưng thư giãn một lúc là người tự nhiên nó mát đi, nó bình an trở lại, hơi thở bình an. Lúc đó mình thấy tâm mình rất nhẹ nhàng và hơi thở hiện lên rất rõ. Mình nằm đó mà mình thấy rõ ràng là cái thân mình đang thở ra thở vào rất là rõ. Đó. Khi đó tự động nó vào thiền rất là dễ, đúng không? Thế nên thư giãn là một cách để mình loại bỏ tất cả những trạng thái tâm căng thẳng, mệt mỏi, bức xúc, lao sao. Mình không phải mất công mà đánh nhau với nó nữa. Và khi mình thư giãn ấy, cơ thể mình được nghỉ ngơi ấy, thì nó cũng không buồn ngủ nữa. Có thể trong lúc thư giãn mình ngủ quên được một chút, không sao cả. Nên sau đó mình tỉnh lại thì mình rất là tỉnh táo. Nên thư giãn hoàn toàn như vậy cũng làm cho mình buông xả được cái mong cầu trong lúc hành thiền. Khi hành thiền, chính sự mong cầu nó làm cản trở rất nhiều. Mình mong cầu rằng tâm mình nó phải định tĩnh, mình mong cầu rằng suy nghĩ nó đừng đến, mình mong cầu rằng không được buồn ngủ, mong cầu cái này cái kia. Chính cái mong cầu đó làm cho tâm mình xáo động thêm và làm cho mình không thể hành thiền được. Do vậy khi mình thư giãn hoàn toàn ra, mình thấy mình chả cần mong cầu gì nữa, mình chỉ thư giãn thôi. Và khi đó hơi thở tự hiện lên, thái độ hành trình của mình nó trở thành chân chánh, đúng không? Sau khi thư giãn rồi, mình ngồi dậy mình thiền, mình sẽ thấy là mình thiền rất là dễ, mình theo dõi hơi thở rất là dễ. Nhưng chỉ được một lúc thôi là bắt đầu nghĩ rồi. Cái thói quen của tâm quay lại, bắt đầu nghĩ, rồi buồn ngủ, rồi đủ mọi thứ, rồi bắt đầu mệt mỏi kéo đến. Lúc đó mình làm gì? Lúc đó đừng cố mà ngồi, đừng cố mà ngồi cho hết một tiếng, hay là đợi tiếng chuông hay là gì cả, hay là ngồi cho bằng cái người bên cạnh mình ngồi. Lúc đó mình, nếu mình thấy mệt mỏi, mình có thể thư giãn ra, mình có thể tựa lưng vào tường, hoặc mình có thể nằm ra và mình tiếp tục biết hơi thở mình. Biết hơi thở không chỉ trong lúc ngồi thiền, mà mình biết hơi thở cả những lúc ăn uống, sinh hoạt, khi đi lại, mình biết hơi thở thường xuyên. Mới đầu thì nó rất là gượng ép, nó rất là khó chịu. Làm thường xuyên một vài ngày thì nó trở thành tự động, mình có thể biết hơi thở trong mọi lúc. Và từ cái hơi thở đó, mình không những biết hơi thở, mình biết bước chân mình đang đi, biết cảm giác trên chân mình, biết tiếng chim mình đang nghe, à, biết trạng thái tâm mình đang là bình an hay thanh thản hay là bức bối khó chịu, biết cái việc mình đang làm. Khi mình đánh răng mình biết cái tay mình đưa ra sao, à, một tay đánh răng thì tay kia làm cái gì, mình có biết hay không? Mình biết cảm giác toàn thân của mình ra sao, biết tất cả những điều đó. Từ hơi thở mình sẽ biết tất cả những điều đó rất là dễ dàng. Hơi thở nó là một cái neo để mình quay về. Trong cuộc sống, khi hơi thở nó theo mình thường xuyên ý, nó tạo nên một sự định tĩnh rất là lớn, tạo nên sự an lạc, nó tạo cho mình một cái sự tự tin rất là lớn. Khi tâm mình định tĩnh an lạc, mình có trí tuệ, công việc mình xử lý rất là tốt. Mình theo dõi tâm mình biết khi nào mình tham, mình sân, mình si. Và do vậy cái cuộc sống của mình nó lái theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Những cái lợi ích đó thì trong quá trình thực hành hoặc cuộc sống mình sẽ tự mình cảm nhận được. Và những cái đó nó sẽ là động lực để mình tự đi tới thôi. Chứ thầy không cần phải là dụ dỗ, thầy không cần phải là nói ngọt dụ dỗ là làm này đi, làm kia đi. Mà tự các lợi ích trong cuộc sống nó sẽ làm cho mình phải thực hành. Mình phải hỏi mình tại sao mình ong, đúng không? Thế là mình phải tự tìm hiểu cho mình. Khi mình thư giãn thoải mái thì mình rất thoải mái, rất thư giãn. Khi bước ra khỏi nhà là mình đánh mất trách nhiệm, đánh mất trách nhiệm mà tự khắc đầu óc ong. Hoặc là kể cả mình không mất trách nhiệm, nhưng mà bởi vì mình mất cái sự thư giãn thoải mái rồi, thế nên là cái căng thẳng nó trở lại và nó làm mình đầu mình ong chẳng sao cả. Những lúc như thế mình hết sức, mình lại thư giãn trong lúc mình đi, thoải mái trong lúc mình đi, đừng có nghĩ ngợi điều gì, đúng không? Và biết để cho tâm hết sức đơn giản, biết hơi thở vào ra, biết bước chân mình đang đi. Hành thiền nó quý nhất là cái tâm đơn giản. Một cái tâm trí tuệ phải là một cái tâm đơn giản, một người trí tuệ phải là một người giản dị. Do vậy là mình tập cái tâm đơn giản, đừng suy nghĩ nhiều, biết cái việc mình đang làm, biết hơi thở, biết bước chân. Luôn nhắc mình hai điều này, kiểm tra mình xem mình có thư giãn hay không, cái khuôn mặt mình có căng hay không, cơ thể mình có căng cứng hay không, có gì bức xúc hay không, thư giãn ra. Kiểm tra cái thứ hai ấy, là mình có biết mình đang thở hay không, mình có biết mình đang trong hiện tại hay không. Thường xuyên kiểm tra hai cái đó, tự mình nhắc mình, chứ thầy không thể nào thầy đi nhắc được. Thỉnh thoảng thầy sẽ hỏi, nhưng mà thường là thầy biết chắc là hỏi thì ai cũng bảo là con có trách nhiệm. Có trách nhiệm không? Có ạ. Chẳng ai nói không cả.
Khi mình đi thì cái tâm của mình là để cảm nhận là cảm giác ở cái chân. Thì con thấy là cái việc mà con ngồi không ngồi,
đúng rồi, không cần biết hơi thở một cách rõ ràng. Nếu mà mình biết hơi thở một cách rõ ràng, tức là mình đang có sự mong cầu ở trong đó rồi. Đó. Mình chỉ cần cảm nhận, cảm nhận mình đang thở, khác với biết hơi thở, khác với theo dõi hơi thở nhé. Cảm nhận mình đang thở vào, cảm nhận mình đang thở ra. Có thể cái cảm nhận đó là toàn thân, hoặc có thể cái cảm nhận đó là cảm giác ở ngực, hoặc bất cứ một cái gì khác. Nhưng mà nó là một cái để mình quay ngược lại, biết mình, quay tâm vào bên trong. Rồi mình biết cảm nhận rằng mình đang thở, mình chưa chết, mình vẫn còn thở, đúng không? Đó là cảm nhận. Tất nhiên là trong lúc đi thì cái cảm nhận đó, hơi thở nó mờ hơn trong lúc ngồi, bởi vì lúc ngồi nó tĩnh. Nhưng mình vẫn có cái sự cảm nhận đó, và giữ cái sự cảm nhận hơi thở đó liên tục. Nó có tác dụng là gì? Nó có tác dụng là kéo tâm mình quay ngược trở lại với bản thân mình, thế thôi. Lúc đó cũng đừng có chú tâm vào bước chân. Hành thiền không phải là chú tâm nhé. Hành thiền không phải là chú nhăm nhăm vào bước chân, nhăm 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 vào hơi thở, mà là hành thiền để quay lại biết mình. biết mình một cách nhẹ nhàng thôi, chứ đừng biết mình một cách quá chi tiết. Biết mình đang thở, biết mình đang đi, biết cảm giác trên chân mình, biết cảm giác thở của mình, nhưng mà phải biết mình liên tục nhé. Tạm thời ngày hôm nay chỉ như thế thôi, ngày mai thực hành như vậy nhé. Ngày mai tiếp tục thư giãn nhiều hơn và biết hơi thở, biết bước chân liên tục vào.